pháp thứ hai này sư muốn đọc lại cho quý vị nghe một vài cái định nghĩa liên quan tới tâm. Phương pháp chúng ta tập được thì người ta nói là thiền quán tâm. Thì cái chữ mà thiền quán tâm này nó thật ra nó không có chính xác. Nếu một anh chị em muốn hiểu chữ tâm này phải hiểu là tâm chánh niệm. Còn khi mà nói tới tâm thì theo định nghĩa có nhiều tâm lắm, mà cái tâm nào nó cũng nằm gồm trong cái vấn đề quán tâm. Mà không phải quán tâm không thôi nữa, mà đôi khi cũng quán thân, quán thọ nữa. Bởi vậy chúng ta phải hiểu một điều là thực tập thiền tứ niệm xứ nó phải đủ có 4 cái: thân, thọ, tâm, pháp. Còn nếu chỉ quán tâm không thôi thì Đức Phật phải gọi là nhất niệm xứ, chẳng hạn là tứ niệm xứ, có vậy không? Và thưa sư, con không có gì để trình vì con chưa biết làm thế nào để quan sát tâm. Do không biết quan sát tâm là gì thành ra con không biết làm sao mà trình đây. Biết cái gì trình hết trơn. Tại vì con chưa hiểu, con chưa biết tâm là thế nào. Bây giờ tôi xin giải thích về tâm để cho tất cả quý vị hiểu rõ. Tại vì cô nói cô không biết thì bây giờ tôi xin giải thích. Bây giờ tôi muốn hỏi cho quý vị có tâm hay không. Còn một vị trả lời: dạ thưa sư, dạ có. Vậy thì nếu có, bạn hãy chỉ cho tôi coi thử tâm ở đâu, nói hay giải thích một cách tóm tắt cũng được. Nếu mà chỉ không được thì giải thích, nói tâm ở đâu đây. Dạ thưa sư, tâm đang nghe âm thanh. Sư giảng chúng con nghe, đó là mình nói về cái ngôn từ tục đế. Còn thật sự mà cái đang nghe là cái tâm. Tâm đang nghe âm thanh. À, nói vậy thì đúng rồi đấy, nhưng mà phải nhớ hai điều. Cái thứ nhất, âm thanh hay tiếng động nó thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh mới thuộc về danh pháp hay tâm. Như vậy khi mà một cái tiếng động nó khởi sanh, trong này nó có hai chuyện. Cái thứ nhất, tiếng động tự nó là sắc pháp. Một cái tâm nó để ý tới tiếng động nữa. Cái này mới thực sự là gọi là tâm này. Và tâm này gọi là tâm nghe, hay gọi là tâm chánh niệm về cái tâm nghe. À, tâm biết. Đối với các vị mới tập, khi chúng ta ngồi, sư nói quý vị quan sát có 5 đối tượng để ý tới tiếng âm thanh. Đó là mới nói về sắc pháp thôi, nói về đối tượng thôi, mà chúng ta chưa nói về tâm. Bây giờ tập đi, từ từ anh dẹp mới nhận ra rằng khi một tiếng động nó khởi sanh, có một cái tâm nó kèm theo nữa. Bởi vì phải có nghe không, quý vị trả lời có mà. Tôi biết cái âm thanh này, cái đó là tâm đấy. Vì vậy ở đây tôi xin nhắc nhở hai điều: biết tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được tiếng động, biết được âm thanh nó thuộc về danh pháp hay tâm. Biết động, biết tiếng động có gọi là nghe. Vì vậy khi anh chị em ngồi biết hơi thở nó cũng thuộc về sắc pháp, biết âm thanh. Nhưng mà rồi sau này anh chị em giỏi tập một thời gian hiểu rằng tâm đang biết về âm thanh, tâm đang biết về hơi thở. Rồi bây giờ tới một giai đoạn nào nữa, người ta thường để sự đọc tiếp rồi sư sẽ giải thích thêm một cái chuyện được khác nữa. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra còn có chi nữa không? Như vậy thì tâm nó thuộc về tâm biết. Tâm biết rất là nhiều và nó suốt ngày chúng ta có thể quan sát nó. Tâm nhận biết đối tượng, tâm nhận biết âm thanh, tâm nhận biết cảm giác, tâm nhận biết sự xúc chạm chẳng hạn. Thì ông thực sự nói cái này luôn luôn có, và nó xảy ra suốt ngày cho chúng ta coi. Vì vậy hết nếu bạn thấy rằng cái tâm nó đang để ý tới phòng xẹp, tâm đang để ý tới hơi thở, tâm đang để ý tới xúc chạm, bạn đang để ý tới tâm rồi đấy. Bạn đang quan sát tâm. Bây giờ ngoài cái sự để ý, ngoài cái biết, cái tâm biết rồi còn cái gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây, thân hay tâm? Suy nghĩ thuộc về tâm. Như vậy mỗi lần bạn ngồi thiền, bạn quan sát hơi thở chẳng hạn, thấy suy nghĩ khởi sanh, bạn nhận ra tâm đang suy nghĩ, cái đó là bạn đang biết về tâm rồi đây. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nhớ một điều, đây là nói một cách đơn giản thôi. Chúng ta chưa thật sự biết tâm đâu. Tâm nó thuộc về chân đế. Vì vậy thiền sư nói là nói dùng sử dụng ngôn ngữ tục đế để giúp cho hành giả sơ cơ tập. Trước khi chúng ta nói rằng con đã thấy tâm, con thấy tâm suy nghĩ, thật ra chưa thấy tâm thật đâu, mà mới thấy cái nội dung của sự suy nghĩ mà thôi. Nó còn thêm một cấp nữa, quý vị thấy không? Cái sự thực tập mình nó cứ đi lên dần cao dần, cao dần, cao dần, cao dần. Rồi, như vậy nhận biết là tâm, suy nghĩ thuộc về tâm. Hỷ nộ ái ố thì sao đây? buồn vui giận ghét thuộc về cái gì? Dạ thưa sư, thuộc về tâm. Tác ý thì sao? Tác ý cũng thuộc về tâm. Muốn ăn, muốn nói, muốn tắm, muốn giặt, muốn đi nhà vệ sinh vân vân, tác ý trong này gọi là tác ý là tâm. Vậy khi hỏi người ta, khi được hỏi tâm là gì, bạn sẽ trả lời suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc, tất cả đều là tâm hay là chức năng của tâm. Điều đó có nghĩa là dựa vô cái vai trò làm việc của nó, cái chức năng của nó mà ta đặt tên cho nó. Cái tâm này suy nghĩ bởi vì nó đang làm việc của nó là suy nghĩ. Tâm nó đang nhận biết, nó đang làm việc cái chuyện của nó, gọi là tâm nhận biết. Như vậy là dựa vô cái chức năng của nó, dựa vô cái sự làm việc của nó mà chúng ta đặt tên cho nó. Thì tâm là gì? Tất cả những cái suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc đều là tâm hay chức năng của tâm. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn và không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Bởi vì chúng ta thường đặt câu hỏi tâm ở đâu, tâm không ở đâu cả. Bởi vì nó là pháp chân đế mà. Thì khi bạn nói chữ ở đâu, bạn hỏi nó ở đâu, tức là bạn có một cái vị trí rồi, thì cái đó không phải là pháp chân đế. Ở trong, ở ngoài, ở trên, ở dưới, xa gần, tất cả toàn là khái niệm không. Người thực tập thiền tứ niệm xứ phải tập, phải tu mới thấy, mới thấy, mới nhận ra được tâm. Hành giả có thể chú tâm vô một cảm giác, hành giả có thể chú tâm vào hơi thở, nhưng bạn không thể nào chú vào tâm được. Đây là cái mà nhiều vị thường nói à. Sư dạy về tâm, bây giờ con chỉ để ý tới tâm và con chú vào trong cái tâm. Thật ra bạn nói vậy nhưng mà không chú được, vì tâm nó vô hình cái lắm. Cảm giác thì chú được, hơi thở thì chú được, xúc chạm chú được, nhưng mà tâm thì không. Nếu tu tập một thời gian, bạn sẽ hiểu tâm khi nào có mặt, bạn sẽ nhận ra lúc nào tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm dần dà, người tu tập sẽ hiểu, sẽ nhận biết được tâm. Như vậy đối với một người không có tu tập, khi mình hỏi tâm họ không biết. Vì vậy nếu một người bình thường không có tu tập và hỏi bạn tâm như thế nào, bạn có giải thích bao nhiêu nữa chắc họ cũng rất là khó nắm bắt. Suy nghe một vị sư người Úc, ông nói rất là hay. Hỏi ông tâm ở đâu thì ông nói chỉ chắc có khi nào bạn cảm thấy buồn không, bạn khi nào cảm thấy vui không, bạn bè lại thăm, là con cái mình nó lại thăm, hoặc giả là mình gặp người thân thích, thân bằng chúng thuộc lâu ngày đó, họ ghé thăm mình, họ chơi rồi vậy, hoặc giả mình có dịp gặp gỡ nhau, có khi nào bạn thấy vui không? Dạ có, đó cái vui đó là tâm đấy. Thì quý vị thấy cái cách nói chuyện thì nghe rất là đơn giản, nhưng mà đối với một người không có tu tập rất là khó mà lãnh hội. Vì vậy cái người mà càng tu càng nhiều, càng hiểu pháp chân đế càng nhiều, người ấy sẽ làm thinh. Tại vì sao? Nói ra không hiểu, ngài hiểu hết rồi. Còn một cái điều khác nữa, càng nói nhiều thì cái bản ngã mình càng bự nữa, cái đó là mình làm khổ mình rồi đấy. Vì vậy quý vị, thầy sư nói ai mà tới mà nói bô miệng với quý vị là họ niết bàn, họ giải thoát cái này cái kia, bằng làm thinh đó đừng nói. Bằng nói bằng che tội với người ta đó, bởi vì họ không hiểu gì đâu. Cái người mà càng tu tập nhiều thì hiểu rằng những cái từ, danh từ đó là chỉ là khái niệm tục đế mà thôi. Còn một cái người mà hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc rồi đó, người đó không nói nữa, là nói là bởi vì sao, nói bình thường ta đâu có hiểu đâu, ta nói mình khùng rồi. Đây một câu hỏi khác nữa. Thưa thầy, hôm nay con không có gì trình, con ngồi thấy cái gì? Con thấy tâm con nó phóng dật, suy nghĩ liên miên, thấy tâm nó lười biếng, nó buồn ngủ, nó đòi đi về phòng nằm khò một giấc. Toàn thấy xấu không? Có gì đâu trình? Ông kêu tôi tình cái gì đâu? Ngồi thì phóng tâm liên miên, nó phóng tâm đã xong nó gật, nó ngủ. Ngồi xung quanh không ai ngủ hết trơn, con mình tôi gật lên gật xuống. Đức Phật ở trên ngồi làm thinh dưới này, và có con đây làm miết rồi. Đó mà ngủ lại ông thiền sư thầy của sư đó, ông đi ông dòm hành giả rồi ông thấy người nào ngủ rồi, ông nói tôi thấy họ ngủ là tôi không dám đụng tới họ, làm giống như họ thức vậy. Ừ chứ tôi không ngủ đâu. Ông nói ông đứng gần sát, ông đưa bắp dế, ông đụng vỗ bóp vậy đó à. Có nhiều người mở mắt ra cười, tôi không ngủ đâu. Người thấy không, ai cũng làm bộ mà tỉnh táo, mà thiệt ra trong đó là mình khò nào cũng hay rồi. đi rất là mau, nhanh lắm, chút xíu rồi nó đi liền. Thưa sư, bây giờ con trình cái gì đây? Con không có gì trình hết, con ngồi thì con thấy tâm nó xong suy nghĩ phán vật, rồi tâm nó lười biếng, tâm nó buồn ngủ, tâm nó nói lắm nhảm suốt ngày ở trong này. Đây là cái điều mà tôi cần quý vị nói cho tôi nghe đó. Cái này là cái sự thật à. Còn mà quý vị tới mà quý vị nói hay quá là tôi biết quý vị không tu à. Cái này mới đúng nè, là quý vị đang tu này. Tâm nó lảm nhảm suốt ngày, tâm nó làm biến ghê lắm, tâm buồn ngủ, tâm phóng dật, tâm nói lảm nhảm suốt ngày. Đây là điều mà tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Nói cho tôi nghe những kinh nghiệm, cho dù nó tốt hay xấu, khi bạn biết được cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình, bạn đang tập rồi đấy. Tôi đâu có đòi gì hơn nó đâu. Hãy coi cái tâm của mình là như thế nào. Biết được cái tâm rồi, được rồi đấy. Dù cái tâm nó có xấu bao nhiêu chăng nữa, cái đó, biết cái đó là tốt rồi. Thấy tâm đang suy nghĩ, đang phóng dật, bất thiện sanh khởi liên miên là nhờ sao? Là nhờ bạn có để ý, bạn có duy trì chánh niệm. Chứ mà nếu như mình đi ra chợ, mình mua đồ, mua đạc hay là mình đi chơi, mình đâu có để ý cái tâm của mình như thế nào, có vậy không? Bây giờ mình ngồi yên, có tu, mình để ý, mình thấy, mới thấy rằng là cái tâm của mình nó rất là bất thiện. Thì khi nào mình nói chuyện bất thiện, sẽ nhớ câu chuyện con sư cô ở Phước Sơn vào đất tu. Chuyện này xin nói tới nó lưu hoài, nó nói lát quý vị chắc cũng chán, mà đều chắc quý vị mới tới chưa nghe. Thì cô kia cô nói, tôi mới tới thiền viện Sư U Minh, tôi ngồi đó bốn ba với ba cô tu nữ nữa chung với nhau, nó đang ăn vậy tự nhiên con cái cô trong bếp có đi ra, nó bỏ cái dĩa này miếng, ba cô đó người miếng, ba người ba miếng, còn tôi mình không cho miếng nào hết trơn, tức muốn chết luôn. Đồ cái gì kỳ cục, cho thì cho hết, còn cho thôi, tại sao ba người ba miếng còn mình có miếng nào hết trơn? Tôi thấy cái tâm xấu quá, tôi nói vậy, thấy tâm con xấu quá, cứ ăn quá, liên trình với thiền sư. Thì nói, trời thật ơi, ba bà này là bạn của cái bà trong bếp, còn cô không phải bạn ta, mắc mớ gì cô đoái. Mấy cô này có ở đây lâu rồi, bà kia bà biết mà, thì chắc có lẽ họ cũng phải cái gì với nhau đó, rồi họ mới cho nhau. Không đủ, dẹp đi, cô đừng có phiền não chi, mất công. Rồi bà bữa bà lên trình pháp nữa, nói sư đã dặn rồi, thôi con làm thinh, con ngồi yên. Bà ra nữa, bắt bỏ, biết mình không có rồi làm thinh, giữ cái tâm cho yên ổn, kể nó có thôi, xí xá trời đất. Bà bỏ cho ông miếng, mừng muốn chết luôn. Hỏi ra tới cái miếng xung xa, trời đất ơi, con ở Việt Nam có tủ lạnh nè, thua có một miếng này mà luộn gan lên đầu hết không? Người ta cho bạn bè người ta mắc mớ gì tới mình cũng bực bội sân hận, mà tưởng cái gì quý, một cái miếng xung xa thôi. Nó tức giận là tại trong này nó có ý là hiểu mà đã cho thì cho hết, người bốn người thì mới cho có bốn người, họ đâu có hiểu rằng cái cô này là cô chỉ biết ba người kia thôi. Đôi khi mình có những cái giận vô cớ như vậy, mình không hiểu cái gì hết trơn. Trong những cái trường hợp như vậy, bây giờ mình ngồi và quan sát cái tâm khó chịu của mình, rồi mình phải nói, thằng sư nói phải cảm ơn cái cô mà trong bếp á, đúng là Bồ Tát á, bà tát cho mình mấy cái muốn rụng răng luôn. Đó là vị Bồ Tát của mình dạy cho mình quay cái tâm mà, thấy không? Cho ai, cho tuấn, cho bà, để coi chữ bà coi sao. Tôi không muốn các hành giả chỉ trình cho tôi những điều gì tốt hay, nói cho tôi biết sự thật về tâm quý vị. Khi tâm phóng dật, biết phóng dật, đó là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc về nhóm tuệ ở trong bát chánh đạo. Thấy cái gì đang xảy ra thật sự là chánh kiến. Nhờ có chánh niệm mới thấy được những gì xảy ra trong tâm. Tôi xin hỏi quý vị hoan hỷ vì thấy tâm bạn đang chánh niệm, hay bạn đang bực bội vì thấy toàn thân bất thiện pháp ở trong tâm? Bạn muốn cái nào đây? Khi bạn nhận ra rằng tâm mình nó đang phóng dật, cái đó là bạn có chánh niệm mà bạn mới nhận ra được, phải vậy không? Bây giờ đặt câu hỏi là, bây giờ quý vị hoan hỷ thấy tâm mình bây giờ nó đang trở lại, nó chánh niệm, hay là bạn bực bội bởi vì trong cái quá khứ tâm mình toàn phiền não, tâm mình tham sân si không ạ? Cái nào? Dạ thưa thầy, bây giờ hoan hỷ thấy tâm đang bây giờ đang có chánh niệm, đang có sự hay biết. Vì vậy cái gì xảy ra trong tâm, Trần Sư nói tiếp, không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên và không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của hành giả là nhận ra chúng, có vậy thôi. Tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lười biếng, tâm tham, tâm sân là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Có thái độ chân tránh, duy trì chánh niệm là trách nhiệm của hành giả. Bởi vì mình là cái người phiền não mà, mình người phàm mà, phàm thì tâm mình nó phiền não, tâm mình đủ thứ thoái hư tập xấu ở trong này, nó tiềm ẩn ở trong này, và có điều kiện tự nhiên nó khởi sanh. Đó, ở Việt Nam đó, đâu có thấy mình hư ăn, tới qua tới Myanmar đó, thiếu nó hụt chút và bắt đầu mới thấy mình hư ăn. Nó sẵn cái hư ăn nó nằm ở trong tâm rồi. Rồi bây giờ có điều kiện nó khởi sanh, cái là mình giành, mình giật, mình bực bội, mình sân hận, dù mặc dù cái miếng ăn không có đáng cái gì hết trơn. Thì ông nói rằng là bản chất của nó là đã xấu rồi, tại vì nó chưa có điều kiện để nó trổ thôi. Khi mà có điều kiện nó trổ rồi, lúc bây giờ mình nhận ra được, mình hãy hoan hỷ thôi. Cái tâm của mình nó xấu thì cũng giống như bị ung thư vậy đó. Vấn đề là phải biết nó có mặt đã cái đã, rồi bắt đầu mình tìm cách mình chữa. Còn quý vị thấy bây giờ nó có những cái thứ bệnh mà nó rất là âm thầm, nó giết mình. Khi mà khám phá ra là thời kỳ thứ tư, thứ năm, cuối cùng hết trơn rồi, cái đó lại càng nguy hiểm nữa. Vì vậy cái chuyện mà mình nhận ra được cái gì, cái thói hư tật xấu của mình, cái tâm của mình nó phiền não như thế nào, thì sư nói cái này là chánh kiến. Đây là cái bước đầu của sự tu tập. Chứ bạn không thể nào bạn mới vô tu mà bạn giỏi được đâu. Cái chuyện này là không có. Và bạn mới vô tu bạn cũng không thấy tâm bạn xấu đâu. Bạn cứ nghĩ tâm bạn tốt không ạ? Bạn tưởng bạn hay, bạn giỏi lắm. Ngài Trần Sư Yogika còn nói, tôi là cái người tu hành, tôi luôn luôn nói là tôi buông bỏ, tôi bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ mọi chữ hết trơn á, để tôi vô tôi tu, mà sao tôi thấy cái tâm tôi nó cũng dính mắc nhiều quá. Hóa ra sau này tôi hiểu rằng mình bỏ không phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, mà mình bỏ, mình đi tu tập để bỏ là bỏ cái tâm tham của mình. Mà ngày nào nó còn nay thì ngày đó tôi phải nhận ra được đó. Nó là những cái thứ mà độc ác, thứ mà cái mừng quay sinh là thứ thúc độc ở trong tâm của mình. Hãy nhận ra cho nó được. Còn nếu mà nhận không ra được thì vẫn tiếp tục như vậy thôi à. Cho dù mình có tu có trăm năm nữa, mình có mặc im, có cạo đầu, mình có ở trong chùa nữa, mà mình không biết tu tập, không bao giờ có sự chuyển hóa. Vì vậy cái người tu không phải là cái người mà mặc y, mặc áo, cạo đầu đâu, mà cái người là tu biết cái tâm của mình, được sửa cái tâm của mình. Và cái này nó đòi hỏi mình rất có nhiều thời giờ, nỗ lực, công phu tu tập ghê lắm. Thưa sư, con thấy rằng trong quá trình thực tập, lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi hoặc giả theo dõi hơi thở ở bụng, biết những gì đang xảy ra chung quanh, làm thế có được không? Trả lời, được chứ. Thưa sư, con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao. Trả lời, tại có lẽ hành giả dùng sức nhiều quá, tức là chú tâm nhiều quá đó. Ngồi yên, thấy tâm biết gì, thế là được rồi. Khi bạn tu tập, bạn thấy cái đầu mới nhức à, coi chừng đấy. Tại vì mình sử dụng sức nhiều quá, khi đối tượng nó khởi sanh mình chụp nó. Đó, hồi sáng là sư nói là quý vị có 5 đối tượng. 5 đối tượng này nó xảy ra rất là thường xuyên trong khi quý vị ngồi. 5 đối tượng này nghĩa là sao? Nghĩa là để cái tâm cái yên rồi mình thấy các cái đối tượng nó tới. Chứ không phải là sư nói 5 đối tượng quý vị đi theo từng cái một. À, nhưng người làm vậy tâm nó sẽ rất là nhức đầu đấy. Mình sư khi mà hướng dẫn thiền tập là sư nhắc nhở, sư nói về theo thứ tự thôi. Còn khi mà cái tâm của mình nó mở ra mà nó biết thì nó muốn biết cái gì nó biết cả. Có thể nó biết hơi thở mà đồng thời nó có thể biết chấn động, nó nghe một cái mùi cái gì đó, đủ thứ cái gì đó xảy ra vào lúc đó. Vì vậy không có một cái thứ tự ưu tiên nào hết trơn. Thì khi mà các bạn hiểu rồi, mở tâm ra, tâm nó biết cái gì, cái đó là cái đối tượng đây. Thưa sư, con muốn nói là con bị bệnh nhức đầu, thiền tập có giúp gì con được không? Câu này cô nói cái hỏi một cái câu mà thiền sư không có hiểu, nói tại sao mà ngồi thiền nó nhức đầu. Thì thiền sư nói là nếu mà nhức đầu thì có lẽ là chú tâm nhiều quá. Thì cô nói không phải, ý con muốn nói là con bị nhức đầu, bây giờ con tu tập con có bớt được chút nào không, có giúp gì được không? Thiền sư nói trước hết phải tư duy cho chân chánh, bệnh hoạn là chuyện tự nhiên không thể nào tránh được, không phải là vấn đề, đau chỉ là đối tượng, quan sát chánh niệm thì tâm khó chịu có thế thôi. Bây giờ muốn mà chữa bệnh bằng cách phương pháp nào không biết, thì cái việc mà hành giả có thể làm trước tiên đó là chuẩn bị cái tâm tư của mình, nhắc nhở mình rằng là bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, rồi không thể nào tránh được, không phải là vấn đề. Nếu mà đau, khó chịu, đây là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát. Khi đau sanh lên, đừng để ý tới cái thân, bỏ cái thân đi, chỉ quan sát cái tâm bây giờ nó đang bức xúc, nó đang phản ứng, nó đang khó chịu. Khi yên rồi, bạn muốn quan sát cái đau cũng được, không sao hết. Như vậy cái phần hướng dẫn nhắc nhở quý vị, khi mà một cái cảm giác nó khó chịu, nó khởi sanh, đau, nhức, mỏi, tê, bất cứ cái gì đó, thì việc trước tiên là nhắc mình, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Mình nhắc hoài như vậy, tới một lúc nào mình hiểu thật sự tự nhiên rồi đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó dịu xuống liền tức thì, nó không còn phản ứng với cái đau nữa. Sư nhớ một năm cách đây 2005, bây giờ 2016 rồi, cũng 11 năm trước rồi. Nói sư cho trái thận, thì cho người em trai sư trái thận đó. Rồi khi mà đi vô trong phòng mổ đó, người ta nói mình đủ thứ chuyện à. Cái người mà cho trái thận á, là cái người bệnh, là người không có bệnh. Còn cái người mà được nhận trái thận là cái người đau. Vì vậy sư đôi khi cái tâm của sư nó cứ thay đổi hoài. Khi mình nói với nó rằng á, chú nghe nói chú bị bệnh, chú bị đau thận phải không, chú đang chờ để mà thay thận phải không, thì nó hỏi sư gọi điện thoại đi thăm nó, sư hỏi vậy. Rồi nó hỏi em sao mà sư nói tôi vậy, sao mà sư hỏi chi vậy. Thì sư nói tôi hỏi để mà nếu mà trong trường hợp mà chú muốn cần mà người nào hiến thận tôi sẵn sàng. Tôi thì già rồi, nhưng mà nếu như mà bác sĩ nói tốt thì tôi sẵn sàng tôi hiến thận cho chú. Cái nó nói dạ thôi sư cảm ơn, tôi có hai đứa con, cũng một đứa 19, 20 tuổi, chắc có lẽ nó cho được, cảm ơn sư. Em mà em ruột của sư đó. Cái gì biết sao chừng 3-4 ngày sau nó kêu lại, nó nói bữa trước nghe sư nói tôi cho cái thằng phải không. Nó nói ừ, bây giờ tôi muốn xin sư cái tặng thiệt, trời tôi run mới giữ. Hồi trước là mình là Bồ Tát vậy lắm nghe, bây giờ nó đòi cái thằng thiệt rồi, sư run mới giữ. Sư ú ơ, lỡ rồi hứa rồi sao. Thì cuối cùng bây giờ hứa rồi thì mới cho biết sao. Sư cũng ừ mà nghe ừ nhẹ nhẹ cái gì. Rồi cái em nó bắt đi thử nghiệm. Ôi chà, nó làm đủ thứ cái à. Nó lấy mau lên đồ, nó thử, nó làm đủ thứ cái. Nó nói rằng là nó ưu tiên cho cái người sống trước, tức là cái người mà cho đó, cái người mà hiến thận đó, cái người đó là phải giữ gìn sức khỏe cho người đó. Và nó bắt buộc người đó là phải hoàn chỉnh răng cỏ đồ vậy, mà nếu mà đau là phải đi không có một cái tì vết nào hết trong cơ thể, nó sức khỏe nó hoàn toàn, nó mới dám lấy máu của mình. Còn bữa đó sư đi qua nhà thằng em của sư, tại vì nó đem xe qua nó rước. Sư ở cách cái nhà thương cũng cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ, lái xe qua nó rước qua về nhà nó. Rồi buổi sáng sớm á, mình dậy đi ăn điểm tâm xong rồi cái đi lại bác sĩ người ta khám bệnh, hoặc giả là tới đi lấy máu để đồ gì bất cứ làm cái gì. Con bữa đó đi qua nhà nó, trời ơi, nó vợ nó với nó gây lộn cái gì đó không biết, vợ bỏ đi, con mình nó ở nhà. Mình 6 giờ điểm tâm chờ hoài, 6 rưỡi 7 giờ không thấy miếng nào hết trơn, quá bụng muốn chết luôn. Ở trong phòng nó chạy ra hỏi sư ăn điểm tâm chưa. Tôi nói ở đâu mà ăn, có gì đâu ăn. Nó xé khúc bánh mì đưa trái chuối, thôi sư ăn đỡ này. Mình vừa nhai miếng bánh mì mà nói tao không cho mày trái thần nữa đâu. Trời ơi, khi mình nói cái tâm mình suy nghĩ cái đó, mình nói trời đất ơi, mình hiến cái thận là cũng giống là hình là Bồ Tát không. Vì bây giờ vì nó không cho mình ăn điểm tâm mà mình bực bội sân thận, mà tao không cho mày ăn cái thận nữa đâu. Trời ơi, nó buồn, nó khổ, nó đau khổ trong lòng đó. Sư gặp thầy thiền sư cho ông cười, nói trời ơi sư vô duyên quá, cái mắt mới chỉ đau khổ, thiền não mà đau khổ cái gì. Sư đi lên sư gặp bác sĩ của nó, sư nói bây giờ đó bác sĩ ơi, tôi muốn ký một cái tờ giấy, cho dù cái câu chuyện gì xảy ra đó giữa tôi với em của tôi nữa, thì tôi cũng sẵn sàng tôi hiến trái thận, tôi không có thay đổi ý kiến nữa. Nếu mà trái thận này mà không cho được em tôi sẽ cho người khác. Ông nói vậy, tôi sư nói với ông vậy cho tôi ký vào đó. Bút sa gà chết mà nói rồi thì đâu có đổi nữa, dù có cho chuối, cho bánh, cho cái thứ gì đó bỏ đói nữa cũng phải cho thôi, bị ký lỡ rồi mà. Bác sĩ nói không, khỏi cần. Tại vì như tôi nói với thầy ấy, là cái người mà hiến ấy, là tôi phải ưu tiên trước. Tôi không có bao giờ mà để phút chót mà thầy đổi ý kiến, một tiếng đồng hồ nữa mổ mà thầy đổi ý kiến, tôi sẵn sàng tôi cho thầy, tôi theo ý của thầy. Thầy chỉ nói với tôi là thầy không muốn cho nữa thôi, không cần giải thích cái gì hết trơn, là tụi tôi sẽ không cho. Có hàng trăm ngàn cách để tôi nói với bệnh nhân. Anh chị em thấy không, khi mà mình làm một cái gì rồi đó, cái tâm của mình tự nhiên nó khấn rất đau khổ. Cái này là ông thầy thật sự luôn hay, cái này rất là bậy này. Nên là mình tập ta rất là dữ. Mình nói cái tâm phiền não này là u mình. Mình đem cái miếng ăn tồi tàn ra để mình nói, mình so sánh những cái chuyện mình làm cho người khác một cái trái thận là rất là quý mà, phải vậy không? Mà vì một cái miếng ăn không mà mình đủ ý. Chuyện chuyện nó có phiền não thôi, không phải của mình. Cái tâm nó sinh hoạt như vậy thôi. Biết được như vậy là tốt rồi. Đừng có để ý tới nó, xong bỏ qua. Khi đau sanh lên, đừng để ý tới thân, quan sát tâm bức xúc, quan sát tâm khó chịu. Khi tâm yên rồi, bạn muốn quan sát cái đau, hãy quan sát cái đau. Năm lớp đó là sư mổ thận xong rồi đó, là nó đau, đau kinh hoàng. Và bác sĩ nhắc sư là phải có thuốc mê, thuốc tê để trên tay để mà đau quá mở tiếp theo cái đô mà mình muốn. Mà sư để ý rằng thế mà khi mà mình mở như thế này là cái tâm của mình không có chánh niệm được, bất ngờ không có nhận ra được cái gì hết trơn á. Bơm thuốc vô nhiều thì nó khỏe liền tức thì. Nó đăng cái cơn nó đau tới mà bơm mình mở cái van nó ra cho nó rộng ra một chút là tự nhiên thuốc nó ùa vô là tự nhiên mình thấy khỏe. Nhưng mà cái tâm mình nó đờ đẫn, nó nằm yên đó thôi mà nó đờ đẫn kinh hoàng. Thành sau này sư sau đó sư không có bơm thuốc nữa, để yên quan sát cái đau. Mà mình mới thấy rõ rằng cái lúc đó là cái lúc là mình có tu tập hay không đấy. Lúc đó tâm nó phản ứng rất là dữ. Nó không ưa cái gì hết, nó đau quá mà nó chỉ muốn lành không à. Vì vậy thiền sư thường, thầy của thư ông thường nói rằng là lâu lâu nó phải đau một lần để mình hiểu cái sức chịu đựng mình tới ngang nào. Mình lý thuyết mình nói rất là hay, mình dạy cho tử mình nói hãy quan sát tâm khó chịu, quan sát tâm không chấp nhận, mà tới chân mình cũng không chấp nhận đâu. Tại khi mình biết chấp nhận á, mình sẽ bớt khổ ghê lắm. Sư nhớ trong cái thời kỳ mà sư bị mổ là sư nhắc nhở sư nói bây giờ cái này là do mình mà. Mình hiến thì mình đau mình phải ráng chịu, chấp nhận lấy cái này làm đối tượng tập. Rồi sư có cái nữa là sư không có chịu nằm. Nằm chừng được chừng một ngày rồi sư thấy khỏe rồi là sư kêu người ta gỡ ra cho sư, rồi sư đi tới đi bộ đi tới đi luôn. Ở trong cái chỗ mà mấy cái phòng mà hồi sức đó. Thật ra là đó là ngoài phòng rồi, chứ không phải ở trong nằm trong cái intensive care nữa, tức là cái phòng cấp cứu nữa. Thành ra nó cho phép mình đi bộ đi tới đi lui đó. Thế ông bác sĩ ông nói đó, những cái người như thế này là mau lành lắm đó. Nói với mấy người bệnh ông chỉ sư nói những cái ông như thế này là mau lành lắm này, là bởi vì khi mà đi như vậy là cái tâm á, cái tâm trí á, nó khỏe lắm. Thì mình đi kinh hành thôi chứ có gì đâu, mình đâu có làm cái gì. Thì nói bây giờ tôi thấy khỏe rồi, cho tôi đứng dậy tôi đi tới. Lúc đầu là sư bệnh cái trong cái giường đi tới đi lui đi lát xong rồi thả tay rồi đi bộ đi quanh cuốc cuốc ở trong cái khu bệnh nhân đó. Thì ông nói rằng những cái người nào mà làm được như vậy cái tâm nó sẽ rất là khỏe. Đúng như vậy, chừng một hai bữa sau là xuất viện à. Làm cho ông bác sĩ ông chỉ sư là mấy người kia ở trong đó không bắt đứng dậy phải đi bộ, họ rên muốn chết luôn à. Có những người mập bự con vậy này, không có chịu thể dục thể thao. Nguyên tắc khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý đến chúng, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi. Đây những cái mà những cái căn bản à, mình đọc lý thuyết mà thấy đúng rồi. Khi mà không thích là đừng có để ý tới, để tâm khó chịu. Mà khi mà nó đau rồi cái mà nó quằn luôn rồi, nó không thấy cái tâm khó chịu nó nằm cho, lúc đó mình rên ư thôi, chỉ muốn cho nó bớt lành, nó bớt đau thôi. Đủ biết là cái tâm của mình nó phản ứng rất là dữ. Khi ngồi thiền, nguyên tắc khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý đến chúng, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền thấy sinh hoạt của tâm này luôn luôn tìm kiếm đối tượng để bám vô, trung tâm này luôn luôn trở về quá khứ đã qua hay tương lai chưa tới. Ngồi thiền rồi cái vị này mới để ý, nó phải thiền sư là thấy cái tâm của tôi thế, mà khi mà có một đối tượng là bám vào trong đối tượng, chú tâm vào trong đối tượng, không chả là cái tâm chạy liên miên suy nghĩ quá khứ tương lai, quá khứ tương lai không có dứt. Trả lời, hành giả chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ, đừng cần biết nó suy nghĩ về cái gì. Tâm suy nghĩ quá khứ tương lai, biết tâm đang suy nghĩ, đó là hiện tại. Bây giờ mình chặn nó không được mà, đó là cái sinh hoạt của tâm. Chặn nó không được, muốn nó ngừng nó không ngừng. thì nó suy nghĩ tương lai, mình biết suy nghĩ tương lai, nó suy nghĩ quá khứ, mình biết suy nghĩ quá khứ. Nó suy nghĩ cái gì là cái chuyện của nó, bổn phận của nó, cái chức năng, cái vai trò của nó. Còn bổn phận của mình là hành giả, chỉ duy trì chánh niệm. Thưa sư, trong sinh hoạt hàng ngày, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, ý tôi ta hay của tôi của ta sanh lên và tâm bám theo đó. Dùng cái khác nữa là cái bản ngã. Khi mà đối tượng mà khởi sanh, tâm nó khởi sanh lên, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là tôi ta nó nhảy ra. Trả lời: chỉ ghi nhận ý dính mắc vào tôi ta, chứ hành giả chưa tránh được quan kiến sai lầm này đâu. Như vậy trong cái giai đoạn đầu đó, anh chị em sẽ thấy suốt ngày mình tôi ta. Mà khi mà mình thấy tôi ta suốt ngày, cái đó là giỏi rồi đấy. Bởi vì mình không để ý. Cứ một cái cảm giác sanh lên, mình nói rằng là tôi đau, không trả là tôi bệnh, không trả là tôi thấy khó chịu, tôi buồn, tôi vui, mình đem tôi ta rất là nhiều, mình suốt ngày cái gì cũng tôi ta hết trơn. Thì ông thiền sư nói rằng là hãy quan sát nó, hãy ghi nhận nó. Chứ cái sức của bạn là bạn chưa có làm gì được đâu, mà không có đổi nó được đâu. Đây là một cái quan kiến sai lầm mà chấp tôi ta là bán ngã, mà nhưng mà mình chưa có sắc, mình chưa có sửa nó được. Quan sát hoài đi, quan sát hoài mình thấy không có bán ngã trong này. Thưa sư, khi có tâm bất thiện khởi lên, có tâm quan sát nhắc hãy bỏ nó đi, hay trong sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm thì tâm nhắc làm gì cũng nên làm cho nhẹ nhàng. Đôi khi những cái người mà tu tập ra, đôi khi họ sử dụng những vài cái tư duy nhắc nhở mình. Ví dụ như nếu mà tâm bất thiện khởi lên thì nhắc nhở bỏ những cái tâm này đi. Hoặc giả là nếu như mà làm mà lùng thùng quá mà không có chánh niệm thì nhắc nhở mình nhớ làm chậm lại, làm cho nhẹ nhàng. Trả lời: khi có tâm bất thiện sanh lên, hành giả chỉ cần đừng theo nó. Biết cái này là tâm bất thiện này, ghi nhận nó rồi đừng đi theo nó, đừng có nghe nó xúi mình làm. Khi duy trì chánh niệm thì tự nhiên sẽ biết dùng bao nhiêu sức thì đủ, không làm mạnh tay quá. Hành giả không cần kiểm soát mình bằng cách nhắc nên làm nhẹ tay hay tạo ra một cái gì. Khi có chánh niệm và sự tỉnh giác, chánh niệm trí tuệ dạy mình làm gì cũng nhẹ nhàng, không thô tháo, không làm ầm ĩ. Cô này cô nói rằng là con làm là con thấy con để ý trong cái sinh hoạt hàng ngày, con thô tháo lắm, làm rất là nhanh, làm mà là không có để ý, đôi khi làm ầm ầm. Bây giờ sẵn cái này là sư nhắc quý vị, ở bên trường thiền á, chỗ mà sư tập hàng năm á, lâu lâu đó được quý vị trụ trì mới nhắc chư tăng á, nói quý vị lên trên bàn ăn nhớ đừng có khua đũa khua chén. Ông nói trước khi cô ăn á, là tụng kinh rải tâm từ, rải tâm từ tới cho tất cả chúng sanh, rải tâm từ tới mấy người mà làm công, rải tâm từ cho người này người kia. Thì khi mà vừa rải tâm từ xong mà xa thú một cái lộng nó cắt bùng 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 sùng sùng sam sam là ăn á. Ôi chà, lúc đó là hối hả lắm, người nào cũng bận rộn hết trơn, lo ham lấy. Thì ông thường xuyên nói nhớ nhắc hành giả, nhớ nhất là các sư trong lên để ngồi bạc ăn, nhớ đừng có khua đũa khua dáng dữ quá. Thì lúc đó bây giờ tâm tham mình dữ lắm, đang đói mà, đang đói thì nó làm nhanh lắm rồi, làm xẹt rồi mau lắm. Khoảng 1, 2, 3 là thấy miệng nhai lúc bốp rồi đó, nhai miệng thì nhai thế này, mắt nó xẹt qua xẹt lại ngó, rồi ngó đồ ăn trên bàn rồi còn nhét dòm mấy ông sư bên kia, rồi ông ăn nhiều quá ăn ít, ăn thế nào lấy nhiều lấy ít nữa. Khi bạn có chánh niệm, có sự tỉnh giác, chánh niệm và trí tuệ sẽ dạy cho bạn hãy nhẹ nhàng thôi, bạn đừng khỏi mấy nhắc gì nữa, hãy chánh niệm đi là tự nhiên bạn sẽ thấy à, không cần phải dùng sức nữa, vừa phải thôi. Thì tự nhiên tất cả mọi chuyện làm nhẹ nhàng. Vì vậy vấn đề là làm sao mà duy trì chánh niệm này. Hãy có chánh niệm, có trí tuệ rồi thì tự động tâm nó sẽ nhắc cho mình làm mọi sự nhẹ nhàng, ăn uống đừng có thô tháo quá, mình là người tu hành. Thưa sư, tâm quan sát nhận ra rằng trong các oai nghi đi đứng hay nói chuyện cười giỡn, có tâm đứng sau bảo làm đi, vì vậy nói tôi làm, tôi đi, tôi đứng là không cần thiết, tâm sai và thân làm mà thôi. Đây là một cái quan sát rất là rõ ràng. Ông cô này nói tâm quan sát, vị sư chứ, tâm quan sát nhận ra rằng trong các oai nghi đi đứng nói chuyện cười giỡn vân vân, có tâm đứng sau bảo làm đi hay là nói đi, ăn đi, vì vậy khi nói rằng tôi làm hay nói rằng tôi đứng tôi đi là không cần thiết, bởi vì đâu có tôi trong này đâu. Tâm nó suối thần lạc, tâm nó suối thần lạc. Trả lời nhận xét như vậy rất đúng. Thưa sư, con làm như độc thoại, lẩm nhẩm những lời thầy dạy để tự nhắc mình, làm thế có được không? Rất tốt, hành giả là người luôn luôn suy nghĩ về pháp hành, về sự thực tập. Suy nghĩ này trợ duyên cho sự tu tập. Đôi khi con nhắc lẩm nhẩm những cái lời gì mà thầy tần sư nói, ví dụ như bây giờ tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, tất cả đều là đối tượng, thì ông nói đây là cái những cái tư duy về pháp hành, nó rất là tốt, nó giúp cho mình tăng thêm chánh niệm, giúp cho mình có được trí tuệ. Thưa sư, khi đi kinh hành con thấy tâm suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Con giữ thái độ chân chánh, tự nhắc nhở suy nghĩ là chuyện tự nhiên, rồi trở về với bước chân, trở về với tiếng động, với sự xúc chạm. Làm như vậy có đúng không? Đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập để đi kinh hành. Hôm qua có một vị hỏi sư đó, sáng hôm nay sư đã hướng dẫn rồi, thì bây giờ cái câu hỏi nói nữa này, là vừa trong khi đi như vậy đó, thì là thấy tâm vừa suy nghĩ, tâm suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, nhưng mà đồng thời con cũng nhắc nhở là suy nghĩ là chuyện tự nhiên, rồi trở lại trong bước chân, trong tiếng động, trong sự xúc chạm. Làm như vậy quá đúng, được. Ngoài ra, phải trả lời làm như vậy có được không? Trả lời là được. Ngoài ra phải xem suy nghĩ như là đối tượng, quan sát nó là như những đối tượng khác, suy nghĩ làm chuyện của nó. Mình là người tu tập, người thành thiền sinh, làm chuyện của mình bằng cách ghi nhận rồi trở lại đề mục trong thân. Thưa thiền sư, lúc ngồi con nghe rất nhiều tiếng, tiếng chim kêu, nghe gió thổi, nghe mưa rơi. Con rất thích những âm thanh bên ngoài này. Ngược lại nhìn vô trong thân thì nghe nóng, nay nóng nảy, bức xúc, mồ hôi khó chịu, đau nhức vân vân. Nên con chỉ quan sát những tiếng động bên ngoài mà không quan sát trong thân. Để ý bên ngoài thì nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, thích lắm. Còn mà quay lại trong thân thì thấy nó nóng nảy, nó bực bội, nó mồ hôi, nó hôi hám khó chịu quá, con không thích. Con không muốn quan sát mấy đối tượng đó. Khi bạn nói rằng quan sát quay trở lại trong thân, thấy tâm nó hôi hám dơ dây nhớp nhúi khó chịu, rồi con khác bên ngoài thấy hay, ông nói cái tâm này là tâm xét đoán này. Đó là tâm xét đoán cho cái này hay cái kia dở. Tiếng chim kêu, mưa rơi, gió thổi là đối tượng. Ngược lại đau nhức mùi hôi của cơ thể, hơi nóng cũng là đối tượng cho mình quan sát. Không có gì khác nhau hết. Khi tâm không thích đối tượng nào, hành giả đừng quan sát chúng, mà chỉ quay tâm khó chịu mà thôi. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên. Bởi vì sao? Khi có điều kiện thì chúng sanh lên. Phải nhớ điều này. Đó là cái như là mình phải học thuộc lòng á. Hay là mình nhẩm hoài như vậy, tất cả đều là đối tượng, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Rồi khi mà mình nói hoài như vậy, nó trở thành thói quen rồi đó, là nó nhiễm của trung tâm đó. Thành ra cái phản ứng của mình nó càng lúc nó càng bớt. Đó là một cái bài pháp nói về tâm. Trong này cũng có một cái bài pháp khác nữa cũng nói về tâm, thì tôi sư phần nào mà đọc rồi thì thôi, còn bây giờ phần nào chưa đọc để sư đọc lại cho quý vị nghe. Thì cái vị này mới hỏi một cái câu liên quan tới vấn đề mà tâm nó ở đâu. 323. Thưa sư, khi ngồi thiền tâm suy nghĩ về một nơi rất là xa, như phi châu chẳng hạn, sao hỏa hay mặt trăng, tâm nó chạy đi suy nghĩ những cái chỗ rất là xa xôi, suy nghĩ về các xứ bên phi châu, suy nghĩ về sao hỏa, suy nghĩ mặt trăng, đó là những cái đối tượng rất là xa xôi. Thì tâm đi xẹt từ chỗ mình ngồi đến nơi xa xôi đó rồi quay trở về lại, hay tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt tại đây thôi, nói cái nào đúng? Khi tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tôi nó đi suy nghĩ, đi chuyển rất là xa, chạy qua chỗ này chỗ kia, nó nghĩ tới trên mặt trăng, nó đi tới mặt trời. Như vậy là cái tâm nó từ đây nó chạy tới đường kia rồi nó trở về hay là sao? Hay là nó chỉ sanh khởi và hoại diệt mà thôi? Trả lời, tâm không đi đâu cả. Thì giống như xem TV, chiếu nhiều vùng xa xôi nhưng chúng ta vẫn ngồi yên ở đây, ở Myanmar hay ở Việt Nam. Chứ không đi tới đó, tâm không tới đó mà hình ảnh đến với tâm mà thôi. Như vậy khi bạn nói rằng tâm của tôi nó từ ở bên Miến Điện mà nó chạy về Việt Nam chẳng hạn, thì thực sự nói rằng tâm nó không chạy như vậy. Mà bạn đang ngồi thiền, những cái cảnh, những cái câu chuyện của gia đình mình hay là những chuyện chùa chiền của mình ở bên Việt Nam nó nhảy lên trong tâm của mình. Mình thấy mình đang suy nghĩ về chuyện chùa chiền, mình đang suy nghĩ về cái chuyện mà gia đình của mình, là bất cứ cái gì ở bên Việt Nam. Thì cái cảnh này nó xảy ra trong tâm rồi nó tắt, rồi cảnh khắc nó nhảy lên nữa, cho tâm không về Việt Nam, không đi Miến Điện, không đi Mỹ, không đi đâu hết trơn. Con hành thiền thấy tâm như đứa con nít chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về chơi bên Việt Nam, qua trở lại Miến Điện, rồi đi về bên Mỹ, đi lung tung à. Đừng nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, đi Việt Nam qua Miến Điện hay qua Mỹ, mà phải nghĩ tâm sanh lên rồi hoại diệt, chứ tâm không đi đâu cả. Câu chuyện xảy ra bên nhà ở Việt Nam hay ở bên Mỹ là ở bất cứ ở đâu, bây giờ nó trảo trở lại, nó nhớ lại, nó xuất hiện lại trong tâm, có vậy thôi. Tâm đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng nhớ đang sinh hoạt, có thế thôi. Như vậy thì khi mà nói tới tâm thì chúng ta sẽ hiểu rằng là tâm không ở đâu hết. Tâm ở trong, ở ngoài, ở trên, ở dưới. Có một câu hỏi nói nữa: con người thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa? Trả lời: tâm không ở đâu cả, không ở ngoài, không ở trong. Tâm sanh lên khi có điều kiện. Và tại sao tâm sanh lên? Là tại vì đối tượng cho nên tâm sanh lên. Ví dụ như mình thấy rằng là cái tâm nghe chẳng hạn, tại vì có cái âm thanh, do đó tâm nghe nó khởi sanh. Thì có điều kiện thì tâm khởi sanh thôi, cho tâm không có đi đâu hết. Bây giờ có một cái tâm khác mà các vị hành giả mà khi mà tu tập á, thì thường trình pháp và cảm nghe nó khó chịu bực bội quá, đó là tâm suy nghĩ. Vậy thì khi mà gặp tâm suy nghĩ chúng ta phải xử lý như thế nào? Đây là một cái câu hỏi liên quan tới tâm suy nghĩ. Thưa sư, khi ngồi thiền, lúc ngồi thiền nếu con ngồi tự nhiên thì thấy thoải mái, nhưng chánh niệm yếu, ngược lại ngồi bán già đau, nhưng chánh niệm mạnh. Cái phần đầu tiên hết là nói về chánh niệm mạnh và chánh niệm yếu. Nếu mà con ngồi mà thư giãn thoải mái quá thì chánh niệm con rất là yếu. Còn ngược lại, khi mà con ngồi mà bán già kiết già đó, nó đau rất là dữ nhưng mà chánh niệm rất là mạnh. Thường sư phân tích: hãy ngồi theo thế tự nhiên là tốt. Ngồi bán già, ngồi kiết già hay là ngồi như thế nào đó, nó đau đau lưng quá hay là đau gai cuộc sống hay là bị thần kinh tỏa cái gì đó không biết, lên ghế ngồi dạng vậy. Đừng có bắt cái thân mình nó phải ngồi kiết già đau đớn khó chịu lắm. Hãy ngồi theo thế tự nhiên, nghĩa là cái thân bạn nó chịu đựng được cái gì thì ngồi yên như vậy. Hành giả muốn ngồi bán già chân đau để quan sát chánh niệm mạnh, hiểu như vậy không đúng đâu. Hãy ngồi sao cho thoải mái, bán già cũng được, kiết già cũng được. Nghe hành giả muốn chánh niệm mạnh là tôi giật mình rồi đấy. Lúc ngồi đừng muốn đối tượng rõ để chánh niệm mạnh, mà duy trì chánh niệm cho liên tục dù đối tượng có rõ hay không. Quan sát được đối tượng rõ là nhờ vô trí tuệ và chánh niệm, là vào trí tuệ chứ không phải chánh niệm. Ông vị này nói rằng là đó, bây giờ tôi ngồi kiết già đấy, cái chân tôi nó siết lại rất là cứng, vì vậy cái tâm của tôi nó để ý rất là dữ, vì vậy chánh niệm rất là mạnh. Thật sự nói đừng có làm vậy. Khi mình làm như vậy thì mình chỉ nghĩ rằng là mình phải làm cố tạo một cái gì đó để mình hướng cái tâm mình vô đó. Thì ông nói khi mình ngồi thiền mình nhớ đừng có muốn đối tượng rõ, hay là đối tượng phải rõ ràng trước mặt mình. Lúc ngồi đừng muốn đối tượng rõ để chánh niệm cho mạnh, mà duy trì chánh niệm nhớ cho liên tục đi. Khi chánh niệm mà liên tục thì trí tuệ có mặt, nhờ có trí tuệ do đó mình sẽ thấy đối tượng rõ. Vì vậy bạn cố làm một cái gì để chánh niệm, để đối tượng rõ, ông nói cái này là nó không đúng rồi, nó giả tạo vô cùng. Khi mà nó đau sức chân mà nó ngồi kiết già chẳng hạn, mình ngồi không quen, mình ngồi thấy kiết già đau rất là dữ, thì cái cảm thọ đó rất là rõ, cảm thọ rất rõ, do đó mình có cảm tưởng là chánh niệm mình mạnh, mà thật ra không phải, cái đó là mình đang cố tạo rồi đấy. Bây giờ ngồi yên, ngồi cho thoải mái, không có cảm giác gì hết trơn mà mình vẫn nhận ra được cái cảm giác đó, thì cái này ông nói là nhờ là có cái trí tuệ. Vì vậy cái thứ hai nó tốt hơn. Cũng giống như một cô thiền sinh đó, cô này là một sư cô bắt tâm cổ, nói rằng là con đi thiền hành ở trên trong phòng á, con thấy chánh niệm yếu lắm. Ngược lại mà con đi cảnh không, mà đi ra ngoài, đi đường đất ở ngoài, chánh niệm rất là mạnh. Mà khi mà con đi ở trong này mà chánh niệm mà yếu á, hay là con đi ở ngoài mà con đi dép á, thì con thấy chánh niệm rất là yếu, rồi cái tâm nó bị đi lung tung mà. Còn ngược lại bỏ dép rồi, đi ngoài xi măng á, ngoài ngoài đường dầu, đường rải nhựa đó, thì là những cái đá nó sỏi nó đụng vào chân nó xúc chạm thấy rất là rõ, chánh niệm rất là gần như 100%. Thầy sư nói vậy không đúng đâu. Khi bạn mang giáp vào thì cái cảm giác cái sự xúc chạm nó yếu, nhưng mà bạn nghe các đối tượng khác, bạn thấy được âm thanh, bạn thấy được cái tâm, bạn cứ nghĩ rằng cái tâm của mình nó phải vô ở trong cái đi giáp, vô trong cái chân, thì lúc bây giờ chánh niệm mới đúng, mà thật ra không phải. Chánh niệm nó sẽ tới cho dù đối tượng rõ không rõ, có cái tâm nhận biết hay biết, cái đó là được rồi đây. Vì vậy đó là cái sự khác biệt giữa thiền tâm với thiền thân. Khi mà người mà tập thiền thân là muốn có đối tượng mình cho rõ, chú vào trong đối tượng, hết sức vào trong đối tượng, nó gần như là thiền định vậy đó. Còn thiền tâm không, bạn nhận ra được đối tượng là được rồi. Đôi khi cái phòng xẹp của mình hay là hơi thở của mình nó rất là vi tế, nhưng mà nhờ có trí tuệ, có sự tỉnh thức, mình thấy nó rất là rõ, thì đó là cái tập đúng đó. Thưa sư, khi ngồi thiền ngồi chừng được 5-10 phút, tâm con yên lặng thoải mái, nhận biết nhiều đối tượng, nhưng sau đó là tâm bắt đầu có suy nghĩ và suy nghĩ liên miên. Trả lời như vậy là quá thoải mái rồi đấy. Vậy thì bạn hãy kiểm tra lại, coi thử là trong cái thế ngồi của bạn nó có thoải mái quá không. Khi mà thoải mái quá thì tâm nó ưa suy nghĩ. Khi suy nghĩ sanh lên, ghi nhận rồi trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân, đừng để cho nội dung câu chuyện nó lôi bạn đi. Nhưng mà khi cái tâm mình nó không định tĩnh là nó lôi mình đi à? Thì vậy ông nhắc, bây giờ mình ngồi, mình nhớ duy trì chánh niệm, quan sát lấy cái đối tượng là hơi thở chẳng hạn. Rồi nếu mà tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, em trở lại hơi thở, quay trở lại trong cảm giác trong thân của mình. Và nếu như mà mình thấy cái tâm nó suy nghĩ nhiều quá, thì quay thử cái thế ngồi của mình thoải mái quá không. Khi mà thoải mái quá thì tâm suy nghĩ. Khi biết tâm suy nghĩ, thưa sư, con nói đây là tâm si của con, thì suy nghĩ dừng, nhưng chừng 5-10 phút thì suy nghĩ quay trở lại. Cái thầy này nói rằng là khi mà con thấy tâm nó suy nghĩ nhiều quá thì con nhắc nhở đây là tâm si. Nhắc như vậy rồi thì nó ngưng, nó bớt suy nghĩ, nhưng mà rồi nó cũng quay trở lại. Trả lời, suy nghĩ quay lại vì tinh tấn của hành giả không nhiều, vì hành giả có thoải mái, thoải mái quá thì tự nhiên tâm nó suy nghĩ à. Vì vậy ông nói rằng là khi mà nhắc mình đây là tâm si thì nó chánh niệm trở lại, nhưng một lát rồi nó suy nghĩ trở lại, thì ông nói là cẩn thận đấy, sau 5-10 phút là thoải mái quá là tâm bắt đầu suy nghĩ. Phải tập điều chỉnh giữa hai trạng thái, đừng để cho tâm mình quá căng thẳng trong khi thiền tập, mà cũng quá được quá thoải mái. Quá thoải mái thì tự nhiên nó đưa tới những cái tình trạng suy nghĩ quá nhiều, hay giả nó buồn ngủ hôn trầm, mà căng thẳng quá nên làm cho tâm mình nó chấn động, mình chánh niệm không được. Căng thẳng quá không tốt, thoải mái quá cũng không được. Hành giả nhớ kiểm tra điều đặn xem tâm có chánh niệm hay không. Đó, đây là cái cách mà hành giả tập đó này. Khi mà quý vị mới tập, người ta cho quý vị những đề mục để quý vị quan sát. Tới một lúc nào đó quý vị thấy được cái tâm nó đang ghi nhận hay biết. Tới một lúc nào đó quý vị biết rằng tâm mình đang chánh niệm bất cứ đề mục nào. Thì ông nói rằng là hễ nếu mà như thế thì bất cứ làm cái gì mình nhớ cứ kiểm tra mình có tâm chánh niệm hay không. Vì vậy khi mà có tâm chánh niệm thì nó sẽ chánh niệm bất cứ đối tượng nào, đó là tâm hay là thân. Thường thường con rất khó ngủ, ở đây hay ở Việt Nam cũng vậy, khi ngủ con ưa nằm mơ rất là nhiều, con không biết cái này là sao. Trả lời, tánh hành giả ưa suy nghĩ, tâm suy nghĩ liên miên nên mới ngủ khó ngủ. Nếu ngủ không được thì đừng ráng ngủ, chỉ nằm yên thư giãn, duy trì chánh niệm, đừng ráng chánh niệm nhiều, chỉ thoải mái ghi nhận mà thôi. Đây là nhắc cho những cái người mà khó ngủ này. Thường thường khi nào mà mình ngủ không được là tại vì tâm mình suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ lung tung hết chuyện này tới chuyện kia. Thì ông nói rằng lúc bây giờ là nhớ đừng có muốn ngủ. Mình nói mình không cần ngủ. Ngủ là thật ra nó không có tốt đâu, mà thật ra là tâm nó nghỉ mới được. Nghĩ là tâm nó rất là yên ổn. Vì vậy mình sẽ nhắc mình là trong khi nằm như vậy nhớ mình không cần ngủ, mình nghĩ bằng cách là mình duy trì chánh niệm, quan sát các đối tượng, mà phải quan sát một cách thoải mái. Hồi nãy là mình nói là thoải mái quá là nó suy nghĩ phải không? Mà cái này trong khi mà trước khi ngủ mà anh chị em mà năng nổ và chánh niệm dữ quá là ngủ không được. Đó, thầy ra thật cái sự thực tập của mình không, nó có cái ba hồi nó vậy, ba hồi nó kia, ba hồi nó nọ, chứ không phải là một cái con đường thẳng đâu. Đó là chưa kể cái tâm của chúng ta đôi khi mỗi người nó mỗi khác nữa. Vì vậy thiền sư này thường nói rằng hướng dẫn mà về tâm á, tu tập về tâm rất là khó, bởi vì tâm mỗi người mỗi cách khác à. Cách này thì tập được, cách kia tập không được. Thật ra mình nó so tới đó luôn. Vì vậy cái người mà dạy thiền là dạy theo cái kinh nghiệm của mình mà thôi, thì chưa chắc cái vị hành giả đã tập như mình được nữa. Vì vậy nó khó là khó cái chỗ đó đó. Mình chỉ nói cho họ biết là cách mình tập như thế nào thôi, mà họ chưa chắc họ đã tập được. Vì vậy nếu mà anh chị em mà thích cái pháp niệm tâm này đó, là cả một cái phước lớn á, chứ không phải chơi. Là bởi vì rất là khó tập. Thiền thân thì dễ, mình chú tâm vào đó tâm mình yên ổn, còn thiền tâm nó nhanh quá, tâm nó quá nhanh này, mà nó rất là trừu tượng. Bây giờ hành giả nhớ, trong khi nằm ngủ không được thì đừng có ráng ngủ, chỉ nằm yên thư giãn, duy trì chánh niệm, mà cũng đừng ráng chánh niệm nhiều quá. Hãy chánh niệm mà thoải mái trong này, từ từ tâm yên xuống sẽ ngủ được. Suy nghĩ làm tâm thao thức không ngủ được, một chuyện giúp cho hành giả suy nghĩ bớt lại là duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm giúp cho làm tâm bớt suy nghĩ. Thưa sư, con có cố gắng duy trì chánh niệm nhưng chỉ một chút là suy nghĩ quay trở lại. Trả lời, hãy cố gắng duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt. Nếu cứ làm suốt ngày thì sự suy nghĩ càng lúc càng yếu dần, tâm yên sẽ ngủ được. Hành giả có thói quen ưa suy nghĩ, một khi mà suy nghĩ có trớn rồi nó rất mạnh. Bây giờ mình phải ráng để đổi thói quen bằng cách duy trì chánh niệm mà thôi. Rất là nhiều vị đó, khi mà đi tu tập phải nói cái tâm suy nghĩ quá, không biết làm sao ngồi một chút là suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện tốt không ạ? Bởi vì nó tốt thì nó cứ ưa suy nghĩ hoài. Nên làm cái này, nên làm cái kia, không nên làm cái này, không nên làm cái kia. Cái này là con đường này là đường là tốt, là hay. Pháp tứ niệm xứ này đưa đến giải thoát, cứ ngồi suy nghĩ miết, lát cái hết tập luôn. Mà thầy sư nói đây là cái cũng giống là tiền thân tật của mình. Bây giờ mình phải đổi thôi à, chứ không biết làm sao. Nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, mình biết. Thầy sư đọc một cái bài pháp khác. Cái bài pháp này, cái cô này cô nói rằng là đó, có đôi khi con làm nhiều chuyện mà sao con nhớ, không nhớ gì hết trơn. Không nhớ như vậy là tại sao? Thưa sư, sáng sớm con thường đem bình thủy xuống trên trai đường để trên bàn cho người làm công họ chế nước sôi. Đây là cái chuyện mà quý sư cô ở bên thiền viện ở Sư Minh đó. Sáng sớm hồi đó là chưa có bình nước sôi, mình đem cái bình thủy của mình đem xuống để bàn. Rồi cái người mà làm công họ tới họ để đó, họ chế nước sôi vào trong đó. Sáng nay từ bàn con ngồi nhìn sang bàn để bình thủy, con không nhớ mình đã để bình thủy nơi nào trên bàn. Bình thường buổi sáng là con lấy bình thủy ra đem xuống để bàn đó, mà bây giờ ngồi ăn nhìn qua cái bình thủy, ủa cho hồi nãy giờ mình để cái bình thủy của mình ở đâu? Không nhớ, hoàn toàn không nhớ mình để bình thủy ở đâu hết trơn. Con biết là mình không để quên bình thủy trong phòng, bởi vì con còn nhớ là khi mà con bước ra thì một tay thì con cầm bình thủy, còn cái tay kia thì con lấp cái cửa lại. Như vậy là cái bình thủy nó không nằm trong phòng, nhưng mà bảo rằng là để đâu trên cái bàn đó là con hoàn toàn không nhớ. Con biết là mình không để quên bình thủy trong phòng, nhớ đã xách ra khỏi phòng nhưng không nhớ để ở đâu. Con cố xét xem mình đã mất chánh niệm hồi nào và đến chặng nào thì không còn nhớ nữa. Cuối cùng con nhớ ra rằng con mở cửa phòng có chánh niệm, tay con bên tay trái xách bình thủy, con hay biết đi xuống cầu thang lúc bây giờ có chánh niệm, vẫn còn nhớ rõ là mình có đã đi xuống cầu thang và tay mình vẫn còn xách bình thủy. Nhưng khi ra tới sàn gỗ chỉ có một người bạn chặn lại hỏi, rồi sau đó cô này nói rằng cô đưa cái bình thủy cho tôi đi, tôi sẽ đem xuống trai đường giùm cho. Đó là lý do tại sao mà con không nhớ để đâu trên bàn, nghĩa là xách bình thủy đi tới nửa chừng thì nhớ rồi đấy, nhưng mà bước ra ham nói chuyện đưa cho người ta đang tới kia dòm bình thủy không biết mình để đâu. Thầy sư nói mà cô này cô hỏi một câu, thưa thầy, hành giả tứ niệm xứ có quyền cố nhớ về chánh niệm của mình, về những gì đã xảy ra được không? Khi mà con ngồi bàn bên này, con dòm bàn bên kia, con thấy không có cái bình thủy á, thì con đang cố nhớ qua thử là cái bình thủy nó tới ở trong tay của mình ở lúc nào, mình có đem ra khỏi phòng không, rồi tới lúc nào thì mình thất niệm mình không nhớ nữa. Bây giờ mình có quyền làm cái chuyện đó không? Dĩ nhiên là được. Sư nói cố nhớ là mình đã để đâu, mà tại sao mình quên, mà quên khúc nào. Nhưng mà bạn bộ nhớ một điều là hễ mà chánh niệm tốt, trí nhớ tốt, chánh niệm hời hợt thì trí nhớ sẽ không rõ. Như vậy thì đây là cái lời khuyên gần như là ngược trở lại. Thay vì bạn ngồi và bạn nhớ coi thử là mình đã đem cái bình thủy ra chỗ nào và chỗ nào mà mình quên, thì ông nói rằng nhớ một điều, hãy duy trì chánh niệm đi, hãy chánh niệm tốt thì do sẽ tốt đi. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà tưởng phàm cô đi ra là cô có chánh, cô nhớ thôi chứ cô không có chánh niệm nhiều. Vì vậy khi mà cô trao cái bình thủy cho người ta để đem xuống trai đường, cô không để ý, cô không chánh niệm, ham nói mà, vui quá mà, háo hức nói, háo hức mà bàn cãi cái chuyện gì đó rồi đưa bình thủy cho người ta quên phức. Thì ông nói rằng là nếu mà mình có giết chánh niệm mình sẽ nhớ đấy. Ông thiền sư này ông nói rằng có một cái anh đó, anh tới cái thiền viện anh tập thiền và anh nói con có một cái khó khăn là con mắt con là mắt cận thị, đồ rất là nặng, mà đó con có cái thói quen là mỗi lần mà đi ngồi ở trên thiền đường mà về là nóng, đi bộ đi kinh hành về tới phòng là mở cửa ra, là mở mắt kiến ra là để xuống đó là đi vô rửa mặt cái đã, mà để mắt kiến thì đúng đâu để đó à, mà đến khi mà rửa mặt xong rồi bây giờ nó buồn rồi biết mắt kiến nằm đâu mà kiếm, quên hoài vậy đó. Thì sư nói lần sau anh nhớ giùm tôi, mở cửa vô phòng rồi đó, bây giờ trước khi mà anh để mắt kiến xuống anh nhớ thả mắt kiến chỗ nào, anh để xuống chỗ nào, anh dòm trước cái đã chứ, nào trước khi bỏ lấy cái mắt kiến ra là dòm mình đang ở chỗ nào này và mình để mắt kiến chỗ nào này, rồi mình có chánh niệm đâu khi mình để mắt kiến không đó, rồi mới đi rửa mặt thì một lát nó sẽ nhớ. Và ông nói rằng là cái nguyên tắc là hễ mà có chánh niệm tốt trí nhớ sẽ tốt. Cái này là áp dụng rất nhiều cho người lớn tuổi này, phải không? Khi mình lớn tuổi rồi là mình hay lẫn lắm, mình quên trước quên sau à. Nhớ duy trì chánh niệm. Có nhiều người đó đi gì đó đi ra rồi cái nón cộng tay cứ hỏi không biết nón tôi đâu, nón tôi đâu, nón tôi đâu. Già rồi cái gì đó, biết rồi đây, lẫn rồi quên rồi đây. Thì cái chánh niệm, cái sự duy trì chánh niệm giúp cho mình bất lẫn, nhất là người lớn tuổi. Chánh niệm tốt, trí nhớ tốt, chánh niệm hời hợt, trí nhớ không rõ, hoặc quá chú tâm vào việc gì đang xảy ra, bây giờ cũng làm cho mình quên những cái chuyện đã qua. Hoặc giả làm cái gì theo quán tính máy móc thì cũng không nhớ được rõ, khi chánh niệm bén rõ thì là nhớ cũng rất là rõ nữa. Ví dụ như mình dọn dẹp trong nhà chẳng hạn, đó mình làm theo quán tính mà, cái này để ở đâu rồi mình làm, mình không có để ý, mình không có chánh niệm. Rồi ông nói rằng mấy cái này rồi mình đôi khi mình dò mình thấy cái gì là không được rồi mình cất để lát kiếm không ra nữa, tìm được nữa là tại vì khi làm không có chánh niệm, ham dẹp ham dọn mà. Mà cái nguyên tắc một khi mà tìm không ra rồi đó đừng tìm nữa, để yên. Đó mình để nhất là mắt kiến đó, suy là nhiều mắt kiến lắm, để mắt kiến rồi cái tự nhiên tới nói chuyện để đó rồi bỏ đi vô rồi đi kiếm muốn chết luôn. Ông nói đừng kiếm nữa, khi mà mất rồi là đừng kiếm, để yên đó. Đó, đi kiếm cái khác, để một cái khác xài, để yên là tự nhiên nó loài ra. Lúc bây giờ cái tâm của mình đó, lúc bây giờ là thất nghiệm hoàn toàn. Mình làm cái việc theo quán tính của mình. Đó, mình ví dụ chẳng hạn mình đem mắt kiến là mình làm cái gì, mình cầm cái chìa khóa gì đó, rồi tự nhiên rồi hay là điện thoại chẳng hạn. Nào ham nói nó là mình để rồi nói đã xong rồi đi quên để đó luôn. Đó, cái chuyện mà cái mà không đáng cái gì cho mà cái mà đáng tiền là vậy, chìa khóa tủ sắt tủ đồ tủ nhà của mình là vậy, nên ta lại người ta lấy là chết rồi, không biết sao. Vì vậy cái tu tập mà chánh niệm này nó giúp đỡ rất là nhiều, nhất là người lớn tuổi. Mà không phải người lớn tuổi đâu, bây giờ người trái trẻ cũng quên quá trời có đất mà. Sư thấy sư bắt đầu quên rồi đây. Nếu mà sư quên quý vị nhắc dùng. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.